ông nên thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ thoái thác. Bắc Thông Châu Vương là Tiền Sang, thời nhà Thanh từng giữ chức viên đài ở Quảng Tây. Khi ấy Quảng Tây thổ phỉ rất nhiều. Lúc ông Tiền co việc binh bị, bèn bày kế diệt hết phỉ đảng, bắt giết rất nhiều. 4 năm trước đây, ông mắc bệnh rất nặng, cứ chợp mắt liền thấy mình ở trong căn nhà tối. Nhà đó rất lớn, lại rất tối, bọn quỷ vô số đều đến bức bách ông, sợ quá tỉnh dậy. Một lát sau, chợp mắt lại thấy y như cảnh cũ, lại hoảng sợ tỉnh dậy. Suốt 3 ngày đêm chẳng dám chợp mắt, ông ta chỉ còn thở thoi thóp. Vợ bèn khuyên dụ, ông cứ như thế chẳng tốt đâu. Ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ ổn ngay. Tiền Sang nghe vậy liền gắng niệm, được một chốc liền ngủ, ngủ đẩy một giấc không mộng mị gì, mà bệnh cũng dần dần thuyên giảm. Nhân đó, ông trường trai niệm Phật. Năm ngoái Tiền Sang và Trần Tích Chu lên núi, có trò chuyện cùng quan. Nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, thì cứ phải biết trước là Phật là thật hay giả, rồi sau mới niệm chăng? Hay là nghe xong liền niệm? Nếu lúc ấy chẳng nhọc công xét thật, giả, cứ niệm ngay, thì hiện tại sao lại cùng người đời này bàn bạc ngôn luận sự tích người đời trước là thật hay hư? Cứ nhất loạt cho là vọng, thì chỉ cầu lấy chỗ đúng, cứ vinh vào đó khiến tâm cảnh mơ màng mờ mịt, còn toan nhỏ lệ khóc cầu nữa ư. Đã có thể coi phú quý như chiếc dép rách, sao lại không thể coi chấp trước giống như chiếc dép rách để bỏ sạch cả đi? Ông tính dùng tri kiến ấy để làm cửa nhập đạo đấy ư? Chẳng biết nó chính là đường để đạt địa ngục A Tỳ đấy. Lấy mộng để ví cho Phật, thì vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví như niệm Phật là nhân, vãng sanh gặp Phật là quả. Vì sao có thể lấy 6 thí dụ trong Kinh Kim Cang làm chứng? Ngôn ngữ, văn tự thế gian, một chữ một sự chẳng ngại gì diễn tả cả sang lẫn hèn, giảng giải cả tốt lẫn xấu. Chẳng hạn như chữ tử, dùng để chỉ mình đức phu tử cũng được, mà chỉ người bình thường cũng được, dùng để gọi con cái cũng tốt, đều phải dựa vào văn mạch để xác định ý nghĩa, quyết chẳng thể đối với chữ tử có nghĩa là phu tử, lại giảng là nhi tử, tức con cái được. Cõi Phật là mộng cảnh, đâu cần chờ các hạ thành Phật rồi mới nói sau. Nói như vậy chỉ tự tổn hại vô ích mà thôi. Sự, lý, tánh, tướng, không, hữu, nhân quả, lẫn lộn chẳng phân, chi bằng học theo ngu phu ngu phụ, cắm cúi niệm Phật. Cứ chí cung chí kính một mực thành khẩn, lâu ngày chày tháng, nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước dày. Mỗi nghi tâm ấy triệt để rơi rụng hết, thì những chuyện Phật có hay là không, chính mình là có hay là không, đường nẻo vào cửa Phật lên bờ kia, đã có xác cứ, nào phải đợi hỏi ai nữa. Nếu chẳng chuyên tâm dốc chí niệm Phật, cứ cùng người khác bàn suông những hiểu biết chỉ mới được một phần, thì cũng giống như xem Kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng, xem Tịnh Độ Văn Tây Quy Trực Chỉ nhưng chẳng sanh tính tâm, là do nghiệp ngăn chướng tâm, chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời, mặt trời ở ngay trên không, mắt nhìn ngay vào mặt trời nhưng chẳng thấy được tướng sáng, nào khác lúc chẳng thấy. Nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy ngay tướng sáng. Một pháp niệm Phật chính là một pháp tối thiết yếu để mắt được sáng lại. Muốn thấy tướng trạng thật tướng, hãy nên dốc trọn lòng thành nơi pháp này, ác mau có ngài được thỏa nguyện lắm. Muốn tự thấy chân ngã, nếu chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ, sẽ chẳng thể làm được. Muốn chứng ngộ mà chẳng đoạn hoặc chứng chân, thì sẽ không thể được. Muốn viên chứng, nếu ba hoặc chưa đoạn sạch, hai tử, tức phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, chưa vĩnh viễn mất, sẽ chẳng thể được. Luận trên thực tại, các hạ luân hồi bao kiếp dài lâu và nay đang cật vấn những điều trái với giáo lý, đều là do sức tác dụng của chân ngã, do các hạ quay lưng với giác, xuôi theo trần lao, nên chẳng thể thọ dụng chân thật. Khác nào cái đầu của gã diễn nhã, hạt châu trong áo từ đầu đến cuối chưa hề mất, lầm sanh sợ hãi, lầm chịu khốn cùng vậy. Đầu gã diễn nhã. Trong kinh Lăng Nghiêm có nhắc đến một người tên là Diễn Nhã. Soi gương thấy mặt mình, bèn sanh vọng tưởng là đầu của ai đây, đầu của mình ở đâu, rồi đâm ra phát cuồng. Tất cả thế gian, dù là căn thân hay là thế giới, đều là do đồng nghiệp, biệt nghiệp trong tâm của chúng sanh cảm thành. Đều có thành hoại, đều chẳng trường cửu. Thân có sanh, già, bệnh, chết. Thế giới có thành, trụ, hoại không? Câu nói, vật cực tắc phản, cực lạc sanh bi, tức mọi sự đến chỗ cùng cực sẽ chuyển biến theo chiều ngược lại. Vui quá hóa buồn là nói về ý này. Do nhân là sanh diệt, quả cũng chẳng thể không sanh diệt. Thế giới cực lạc là thế giới do Phật A-di-đà đã chứng ngộ triệt để, Phật tánh sẵn có trong tự tâm, tùy tâm biến hiện, xứng tánh trang nghiêm. Vì thế, sự vui trong cõi ấy chẳng có lúc cùng tận, ví như hư không rộng rãi to lớn, bao hàm hết thảy sâm la vạn tượng. Dù thế giới nhiều lần thành, nhiều lần hoại, hư không rốt ráo chẳng bị tăng giảm. Ông đem sự vui thế gian để nạn sự vui cực lạc, nhưng sự vui cực lạc ông chưa hề thấy. Dẫu ông chưa thể thấy toàn bộ hư không, nhưng với khoảng hư không trong vòng trời đất đây, ông có bao giờ thấy nó bị biến cải hay chưa? Phải biết rằng, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Vì thế, Đức Phật dạy con người niệm Phật cầu sanh Tây Phương để nhờ vào nguyện lực đại từ bi của Phật Di Đà, sẽ cũng được thọ dụng niềm vui bất sanh bất diệt ấy. Do căn thân là liên hoa hóa sanh, nên không có nỗi khổ sanh già bệnh chết. Thế giới lại do công đức xứng tánh hóa hiện, nên không có biến chuyển thành trụ hoại diệt. Dù là thánh nhân vẫn có những điều không biết, há nên vì những pháp sanh diệt trong thế gian mà khởi nghi ư? Pháp môn tịnh độ là bi tâm triệt để của Đức Như Lai, là pháp môn phổ độ chúng sanh, khiến cho những kẻ phàm phu đầy dẫy triền phược không có sức đoạn hoặc, nhờ tín nguyện trì danh sẽ được liễu thoát ngay trong đời này, cùng làm bè bạn với Quán Âm Thế Chí. Trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, địa vị gần kề Phật quả, vẫn còn phải vãng sanh mới thành chánh giác. Chí viên chí đốn, thông trên suốt dưới, vượt trội hết thảy các pháp môn đã được giảng trong cả một đời giáo hóa. Vì thế, trong khi Đức Phật giảng kinh A-di-đà, sáu phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, đồng thanh tán thán, khen là kinh công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phật lại nói, ta là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, làm được chuyện rất khó, hiếm có. Đức Thế Tôn ta tự phô bày túc nhân, bảo rằng, ta trong đời ác ngũ trược, làm được chuyện khó làm sau đây, chứng đắc Bồ Đề, vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này, thật là rất khó, khiến cho người nghe tin nhận phụng hành, chỉ nhằm bày trọn bổn hoài xuất thế mà thôi. Nhưng pháp môn này rất sâu, khó lường, tuy đã được bổn sư và chư Phật Thế Tôn cùng khuyên nên tin tưởng, nhưng đời vẫn còn rất nhiều kẻ nghi, chẳng những hạng thế trí phàm tình chẳng tin, ngay cả hạng tri thức thông hiểu tông giáo sâu xa cũng còn ngờ vực. Chẳng những hạng tri thức chẳng tin, mà bậc thanh văn duyên giác đã chứng chân đế, nghiệp tận tình không, hãy còn nghi ngờ. Chẳng những bậc tiểu thánh chẳng tin, ngay cả quyền vị Bồ Tát cũng hãy còn ngờ. Ngay đến bậc pháp thân đại sĩ, dù đã tin chắc, nhưng vẫn chẳng thể thấu hiểu tận cùng nguồn cội. Ấy là vì pháp môn này lấy quả giác làm nhân tâm, toàn thể là cảnh giới Phật, chỉ mình Phật với Phật mới có thể hiểu tròn, chẳng phải trí con người thấu hiểu được nổi. Bọn phàm phu ta ngửa tin lời Phật, y giáo phụng hành, sẽ tự được lợi ích thật sự. Nếu được nghe pháp môn chẳng thể nghĩ bàn này, thì phải là trong nhiều kiếp đã gieo sâu căn lành, huống hồ là tin nhận phụng hành ư. Kinh Hoa Nghiêm, vua của Tam Tạng, là do Đức Như Lai lúc tối sơ thành chánh giác, vì các bậc pháp thân đại sĩ thuộc 40 địa vị đã vượt ngoài cửu giới, giảng ra pháp một đời thành Phật. Chỗ quy tông kết đảnh của thật nghĩa rốt ráo là dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Cảnh sở chứng của thiện tài đã bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, được gọi là bậc đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác chỉ kém Phật một chút, vẫn còn phải hồi hướng vãng sanh. Toàn bộ các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải đều bẩm thọ giáo pháp này, cùng tu pháp này. Huống nay kẻ thông tông thông giáo, mức căn tánh thông lợi, mức chứng nhập sâu xa, có hơn nổi các vị đẳng giác Bồ Tát kia chăng? Ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng dạy quy hướng, vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Những kinh luận ấy há chẳng đáng để tuân thủ hành theo ư? Các vị thánh hiền ấy đều là hạng ngu phu ngu phụ ư? Nói gọn một lời, nghiệp sâu chướng nặng, chưa được giải thoát, nên đến nỗi đối với việc hằng ngày còn chẳng biết, cứ quen thói chẳng suy xét đó thôi. Nếu bảo rằng, A-di-đà Phật an cư cực lạc, mười phương thế giới vô lượng vô biên, trong một thế giới chúng sanh niệm Phật đã nhiều vô lượng vô biên, A-di-đà Phật một thân, làm sao tiếp dẫn khắp hết thảy những chúng sanh niệm Phật trong mười phương vô lượng vô biên thế giới được? Đáp rằng, sao ông lại dùng tri kiến phàm phu để suy lường Phật cảnh? Tôi mượn thí dụ nói rõ cho ông khỏi lầm. Một vầng trăng sáng rực trên không, hiện bóng trong vạn con sông. Trăng có tâm chăng? Trên trời chỉ có một vầng trăng, như biển cả, sông ngòi, sông to, suối nhỏ, đều hiện trọn vẹn khuôn trăng. Dù nhỏ như một chước, một giọt nước, không nơi nào chẳng hiện toàn thể bóng trăng. Một chước, chước, một phần trăm của thân, ta thường dịch là thân. Đơn vị đo dung lượng rất nhỏ, mười chước là một cáp. Ta thường dịch là một lẻ. Một thân gần bằng một lít. Tàu gọi lít là công thân. Như vậy, có thể tạm hiểu một chước gần bằng một cm. Vả nữa, vầng trăng hiện nơi sông rạch. Một người nhìn thì có một vầng trăng ở ngay trước người ấy. Trăm ngàn vạn ức người trong trăm ngàn vạn ức chỗ cùng nhìn. Không một ai là chẳng có một vầng trăng ở ngay trước mặt. Nếu trăm ngàn vạn ức người, ai nấy đi qua đông, tây, nam, bắc, mỗi người đi đến đâu, luôn thấy trăng cũng đi theo đấy, chẳng hề gần xa. nếu trăm ngàn vạn ức người đứng yên chẳng động, trăng cũng đứng yên chẳng động, thường ở bên người. Chỉ là nước trong lặng, trăng sẽ hiện, nước đục dao động, trăng ẩn mất. Trăng vốn chẳng lấy bỏ, trăng chẳng hiện là do nước đục ngầu lay động, chẳng phản chiếu được bóng trăng. Tâm chúng sanh như nước, A-di-đà-phật như trăng. Chúng sanh đầy đủ tính nguyện hạnh, chí thành cảm Phật, thì Phật sẽ ứng như nước trong trăng hiện. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, chẳng chí thành, ứng với tham sân si, trái nghịch Phật như nước vừa đục vừa xao động, dù trăng vẫn chiếu xuống, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Trăng là sắc pháp thế gian, còn diệu dụng như thế, huống hồ Phật A-di-đà đã hết sạch phiền hoặc, phước huệ đầy đủ, tâm trùm thái hư, lượng trọn pháp giới ư. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng, Phật thân đầy khắp pháp giới, hiện trước khắp hết thảy chúng sanh, tùy duyên cảm ứng, không đâu là chẳng trọn khắp, nhưng luôn ngồi nơi tòa Bồ Đề này. Do đó, biết rằng Phật cảm khắp pháp giới, Phật ứng khắp pháp giới. Phật thật sự chưa từng khởi tâm động niệm, có ý tưởng đến đi, nhưng có thể khiến cho chúng sanh duyên đã thành thục thấy Ngài đến đây tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Cho nên Phật chẳng phải là một, chẳng phải là hai, chỉ nêu đại ý để sanh chánh tính mà thôi. Phải biết rằng pháp môn tịnh độ chính là để nhiếp phục người thượng thượng căn. Vì thế, Thiện Tài đã chứng đẳng giác, Phổ Hiền Bồ Tát vẫn dạy dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Nhân đó, khuyên khắp hoa tạng hải chúng. Do vậy, ta biết rằng một pháp hồi hướng vãng sanh tịnh độ chính là pháp tối hậu để viên mãn Phật quả. Đời có kẻ cuồng, chẳng hiểu kỹ giáo lý, thấy ngu phu ngu phụ đều tu được pháp này bèn khinh rẻ, cho là pháp tiểu thừa. Chẳng biết, đây chính là pháp môn đệ nhất một đời thành Phật, thành thỉ, thành chung của Hoa Nghiêm. Cũng có kẻ ngu tri kiến hẹp kém, nghĩ mình công phu cạn mỏng, nghiệp lực sâu dày, làm sao sanh ngay được. Chẳng biết rằng tâm tánh chúng sanh và tâm tánh của Phật chẳng hai. Ngũ nghịch thập ác, sắp đọa địa ngục, gặp thiện tri thức dạy cho niệm Phật đủ cả 10 tiếng, hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền chết đi, còn được vãng sanh. Lời Quán Kinh dạy, cớ sao chẳng tin? Bọn họ còn vãng sanh, huống hồ chúng ta dù còn tội nghiệp, dù ít công phu, sánh với kẻ thập ác ngũ nghịch kia, chỉ niệm 10 tiếng hay là mấy tiếng, còn vượt trội hơn rất nhiều. Lẽ nào tự vội vàng bỏ qua đến nỗi đánh mất lợi ích vô thượng này? Như Lai gọi pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin, là vì hạ thủ dễ, lại thành công cao, dùng công ít được hiệu quả nhanh, chí viên chí đốn, thẳng tắc rộng lớn giản dị, vượt trội hết thảy giáo lý thông thường. Chẳng phải xưa vốn đã có thiện căn, quyết sẽ khó tin nhận phụng hành. Tôi thường nói, cửu giới chúng sanh lìa khỏi pháp môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. 10 phương chư Phật bỏ pháp môn này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh, là chuyện thực vậy. Pháp môn tịnh độ, độ khắp 3 căn, chính là để tiếp độ căn khí thượng thượng, kim tiếp dẫn hạng trung hạ căn. Kẻ ngu thường hay chê là pháp thiển cận, tiểu thừa. Nói chung, là vì chẳng xem kinh luận đại thừa chưa phải là người thông suốt có đủ con mắt, chỉ dùng cái tâm điên đảo chấp trước của mình để suy lường đạo nguyên thủy trọng yếu, chung cục của Như Lai. Như kẻ mù ngó mặt trời, như người điếc nghe sấm, đương nhiên chẳng thấy chẳng nghe, chỉ đành suy luận vọng tưởng. Phải biết, một pháp tín nguyện niệm Phật là do Như Lai vì bi tâm triệt để phổ độ chúng sanh mà tuyên thuyết. Chỉ có các vị Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền mới có thể rốt ráo đảm đương. Bọn họ thấy ngu phu ngu phụ đều niệm Phật được, bèn coi là pháp tiểu thừa thiển cận, khác nào ngôi sao bé chỉ chiếm lãnh được khoảng trời nhỏ, con trùng bé chỉ bò được khoảng đất hẹp. Nếu tin tưởng được pháp này, thì nhiều kiếp đã trồng sâu thiện căn. Nếu có thể dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, nhiếp trọn sáu căn tình niệm tiếp nối, thì cái tâm phàm phu đó biến thành Như Lai tạng. Như người nhiễm hương thân có mùi thơm, hiện tại đã tiếp xúc với khí phận của Phật, thì lúc lâm chung lại chẳng cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn hay sao? Số ba nhỏ, khuyên đầy đủ tín nguyện. Dù kính cẩn tu trì ngũ giới thập thiện, được thân trời người, nhưng phước lạc nhân gian lại chính là cội rễ đọa lạc. Dù trên trời phiền hoặc chẳng mãnh liệt như trong nhân gian, nhưng một khi phước trời đã tận, nhất định sẽ đọa xuống. Do túc phước chưa tận, nên được hưởng phước. Do hưởng phước nên tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp rồi thì đọa lạc ác đạo chỉ trong khoảng nháy mắt, một hơi thở thôi. Huống hồ có kẻ khi mạng trời đã hết, vì sức ác nghiệp đời trước đã chín, liền đọa ngay vào ác đạo. Vì thế, cổ đức bảo, người tu hành nhưng không có chánh niệm tu trì tịnh nghiệp, chỉ được phước báo trời người, thì gọi là oán thù đời thứ ba. Kinh Pháp Hoa nói rằng, tam giới không yên, giống như nhà lửa, thật đáng sợ hãi. Người biết tốt xấu phải gấp cầu xuất ly để được yên ổn mới là kế sách bậc thượng vậy. Một pháp niệm Phật là cậy vào Phật lực để thoát tam giới sanh về tịnh độ. Nay đã chẳng phát nguyện thì có tính chăng? Người tin thật sự, ắt sẽ phát nguyện tha thiết. Tính nguyện đều không, chỉ niệm Phật danh thì thuộc về tự lực. Vì không tính nguyện nên chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng hoàng thệ của Đức Di Đà. Nếu đã hết kiến tư hoặc, có lẽ được vãng sanh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn hay chưa đoạn hết sạch, thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát ngay khỏi luân hồi cho được. Ngũ tổ giới diễn, thảo đường thanh vân vân, chính là những chứng cớ xác thực. Phải biết rằng, không có tín nguyện mà niệm Phật, sẽ chẳng khác gì tham cứu bên tông bên giáo. Dù có được vãng sanh, nhưng nhân quả chẳng phù hợp với nhau. Ngài Ngẫu Ích nói rằng, được vãng sanh hay không, toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là phán định chắc như sắt vậy. Bình sinh tuyệt chẳng có tín nguyện, thì khi lâm chung nhất định khó cậy vào Phật lực. Đã bảo là thiện ác đồng thời cùng hiện ngay, thì chẳng luận là bốn chữ A-di-đà-phật chẳng hiện, nên chẳng được vãng sanh, mà dù có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do chẳng nguyện vãng sanh, do chẳng cầu Phật, nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ Đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình đa đoan, đặt nặng nơi nào sẽ rơi về đó. Nay thiện ác đều hiện, do không có tính nguyện, chẳng thể làm gì ác nghiệp được. Phải biết rằng, cậy vào tự lực, thì nếu còn một mảy ác nghiệp, sẽ chẳng thể xuất ly sanh tử, huống là nhiều ác nghiệp. Lại nếu không tính nguyện, dù niệm đến nhất tâm, thì trong vô lượng vô biên người như thế, may ra có một hai người được vãng sanh. Quyết chẳng thể lấy đó làm gương để cắt đứt thiện căn của hết thảy người vãng sanh tịnh độ trong đời sau. Vì cớ sao? Người đó có thể cậy vào tự lực, niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhẫn, trong cả cõi đời ít có được một hai. Nếu ai nấy tu hành theo cách đó, bỏ tính nguyện chẳng theo, thì những chúng sanh bình thường sẽ ở mãi trong biển khổ, không cách nào xuất ly, đều là do bị một lời này chèn ép cả. Thế mà, kẻ ấy vẫn dương dương tự đắc, cho mình là thật cao, chẳng biết mình bị đoạn Phật huệ mạng, là chúng sanh ngu si nói cuồng. Buồn thay! Với pháp tịnh độ, phải tránh nhìn bằng một mắt, chẳng được đem những giáo nghĩa thông thường để so bì. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì sự liễu sanh thoát tử của chúng sanh đời mạt sẽ chẳng thể thấy được. Hãy thường nên phát tâm quyết định, lâm chung quyết định muốn được sanh về Tây Phương. Đừng nói là chẳng muốn thọ lại thân người tầm thường, ngay cả thân vua trong cõi trời người, và xuất gia làm tăng, nghe một ngộ cả ngàn, đắc đại tổng trì, hoằng hóa đại pháp, làm thân cao tăng lợi khắp chúng sanh, cũng coi như chỗ chất chứa tội lỗi, độc hại. Tâm quyết định chẳng sanh một niệm muốn thọ. Quyết định như thế, thì tính nguyện hạnh của mình mới cảm được thệ nguyện của Phật, mới được Phật nhiếp thọ, cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn, thẳng lên cửu phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Phải biết rằng, Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là phàm phu chẳng đến được, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng chẳng đến được, vì nơi ấy thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bàn. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại, thì liền đến được. Phàm phu nếu không có tín nguyện để cảm Phật, dù tu hết thảy các hạnh thù thắng khác, lẫn hạnh trì danh thù thắng, cũng chẳng thể vãng sanh. Vì thế, tín nguyện là tối khẩn yếu. Ngài Ngẫu Ích nói rằng, được vãng sanh hay chăng, toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, toàn là do trì danh sâu hay cạn. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ tin cho tới, dám chắc Tây Phương, ông phải có phần. Nếu luận về pháp môn niệm Phật, thì chỉ có ba pháp tín, nguyện, hạnh là tông yếu. Đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không có tính thật, nguyện thiết, dù có chân hạnh, cũng chẳng thể vãng sanh, huống là kẻ tu hành hời hợt qua loa ư. Ngài Ngẫu Ích từng bảo rằng, được vãng sanh hay chăng, toàn là do có tính nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp, toàn là do trì danh sâu hay cạn. Bởi lẽ, pháp này cả ba đời chẳng dễ thường bàn, là đạo màu độ khắp ba căn. Hãy nên dốc trọn toàn thân nương về tu tập, mới hồng chứng được lợi ích thật sự. Ba thứ tín, nguyện, hạnh, sắc thập yếu đã giảng rõ từng thứ. Nhưng trọng yếu nhất là trong phần giảng về ngũ trùng huyền nghĩa của sách yếu giải. Phần thứ ba là minh tông, minh định tông thú của kinh. Đã phát huy ba pháp này tinh tường bậc nhất. Tiếp đó, trong mỗi một đoạn văn, Tổ đều giảng giải về tính nguyện hạnh. Hãy nên đọc thật kỹ cuốn sách chẳng thể thiếu này. Muốn sanh Tây Phương, trước hết phải có tính thật nguyện thiết. Nếu không có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dù cho tu hành vẫn chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, chỉ được phước báo nhân thiên và tạo thành cái nhân đắc độ trong đời vị lai mà thôi. Nếu đầy đủ tính nguyện thì được vãng sanh, vạn người chẳng sót một ai. Tổ Vĩnh Minh bảo rằng, vạn người tu, vạn người đến là nói về tính nguyện hạnh đấy. Phàm lễ bái, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và làm hết những việc lợi ích người đời, thảy đều đem hồi hướng Tây Phương. Chẳng cứ gì niệm Phật mới hồi hướng Tây Phương được. Nếu đem các công đức khác hồi hướng về phước báo thế gian, thì niệm chẳng quy một mối, càng khó vãng sanh. Phải biết rằng, nếu thật sự niệm Phật, sẽ chẳng cầu phước báo thế gian, nhưng tự được hưởng phước báo thế gian. Nếu cầu phước báo thế gian, chẳng chịu hồi hướng vãng sanh, thì phước báo thế gian đạt được đó sẽ trở thành tệ kém. Tâm chẳng chuyên nhất, nên càng khó quyết định vãng sanh. Người niệm Phật chỉ nên chân thành thiết tha niệm Phật, tự có thể nương vào Phật lực, tránh khỏi nạn đao binh lửa nước. Chỉ khi nào vì túc nghiệp lôi kéo hoặc do trọng báo địa ngục chuyển thành báo nhẹ trong hiện đời, thì mới mắc phải những nạn ấy. Nhưng do thường ngày, lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, nên ngay khi ấy được Phật tiếp dẫn. Dù hiện tại chưa chứng tam muội, nhưng đã được dự vào dòng thánh. Tự thân như hình bóng, đao binh thủy hỏa chẳng trở ngại chi. Dù hiện tại gặp phải tai ương, thật chẳng bị khổ. Cả thế giới mênh mông, mấy ai được như vậy chăng? Nguyện lìa sa bà, như tù nhân mong thoát lao ngục. Nguyện sanh cực lạc, như cùng tử mong về lại cố hương. Nếu trước khi chưa sanh về tịnh độ mà phải nhận lấy ngôi vua trong cõi trời người, thì cũng phải coi đó là nhân duyên đọa lạc, trọn không có một niềm mong cầu hâm mộ. Dẫu đời sau chuyển nữ thành nam, xuất gia từ thơ ấu, nghe một ngộ cả ngàn, đắc đại tổng trì, cũng phải coi đó là đường quanh nẻo rẽ, trọn không có tâm niệm nào mong mỏi cả. Chỉ mong lúc lâm chung, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh, sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bổ xứ, chứng vô sanh nhẫn. Nhìn lại những sự như làm vua trong cõi trời người, xuất gia làm tăng vân vân, nào bằng tịnh độ. Tu các pháp môn khác, trải bao kiếp khó nhọc, chuyên cần, nào được giải thoát. Như lửa đóm sánh với vầng mặt trời rạng rỡ, như gò mối sánh cùng thái sơn, khó ngăn buồn thương, khó kìm run rẩy. Bởi vậy, người tu tịnh độ trọn chẳng thể cầu những sự như hưởng phước lạc nhân thiên trong đời sau, và đời sau xuất gia làm tăng. Nếu có chút mảy may mong cầu đời sau, thì là chẳng có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, đối với thề nguyện của Đức Di Đà sẽ bị cách trở, chẳng thể cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn. Như vậy là đã dùng diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghĩ bàn tạo thành phước nhân hữu lậu trong cõi nhân thiên. Vả nữa, lúc hưởng phước, ắt sẽ tạo nghiệp, đã tạo ác nghiệp, ắt khó tránh ác báo. Như bỏ chất độc vào đề hồ, khiến người uống vào phải chết. Kẻ chẳng khéo dụng tâm, mắc họa như thế. Phải nên triệt để cắt đứt ý niệm ấy, mới hòng được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng vậy. Dù thọ cả trăm năm, chỉ trong khoảng khẩy ngón tay, thở hắt ra một hơi là chẳng còn nữa. Hãy tìm đường thoát, chứ để đến lúc lâm chung, hối cũng chẳng kịp. Thường nhớ kinh dạy rằng, thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật Pháp khó nghe, tính tâm khó khởi. Trung Quốc nghĩa là ở chính giữa đất nước, hoặc những vùng văn minh, không sanh nơi biên cương mọi rợ. Nay, may đủ cả bốn điều, càng phải nên nỗ lực như đã lên được núi báu, phải tìm cho được ngọc mani. Chúng sanh vì còn trong địa vị phàm phu, chưa đoạn hoặc nghiệp, sanh tử giải quyết chưa xong, khó tránh đọa lạc. Cho nên, Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sanh phát tâm chân tín và nguyện tâm thiết tha trì danh hiệu Phật cầu sanh tịnh độ. Đem hết thảy công đức đã tạo như cúng dường tam bảo, giữ giới cả đời, vân vân. Chẳng cầu phước báo đời sau trong cõi nhân thiên, chẳng cầu đời này trường thọ, khỏe mạnh, yên vui, chỉ cầu lâm chung vãng sanh tịnh độ, thì phù hợp với thệ nguyện của Phật, cảm ứng đạo giao, chắc chắn được mãn nguyện. Như người rớt xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu chịu lên thuyền, sẽ lên được bờ kia. Cầu phước nhân thiên, chẳng cầu vãng sanh, như chẳng lên thuyền, khó khỏi chết chìm. Phật muốn ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện được phước hữu lậu. Một khi phước báo đã hết, vĩnh viễn đọa trong đồ. Khác nào dùng ngọc mani để ném chim sẻ, được thì ít, mất quá nhiều, chẳng tiếc lắm ư. Hãy nên tự cảnh tỉnh. Nếu muốn trong đời này được hưởng lợi ích chân thật, hãy nên nương vào pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì quyết định được liễu sanh thoát tử. Nếu chẳng y vào pháp môn niệm Phật, đừng kể chi kẻ chưa được chân truyền Phật giáo, ngay cả kẻ đã được chân truyền, cũng chẳng thể liễu sanh thoát tử. Vì sao thế? Dù được chân truyền đại triệt đại ngộ, nhưng vẫn chưa thật chứng. Có chứng mới liễu sanh thoát tử được, chứ chỉ ngộ thì chẳng thể liễu. Tu các pháp môn khác đều phải đoạn hoặc chứng chân mới có thể liễu sanh thoát tử. Tu pháp môn tịnh độ chỉ cần đủ tính thật, nguyện thiết, trì danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, chánh trợ cùng hành, chẳng những được vãng sanh mà phẩm vị còn ưu thắng nữa. Chẳng riêng kẻ tin tưởng thuần thành siêng tu được vãng sanh, mà hạng ngũ nghịch thập ác, sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chí tâm niệm Phật mấy tiếng, thì ngay lúc mạng chung nhất định được vãng sanh. Do lòng từ rộng lớn của Phật, chuyên vì sự nghiệp độ sanh, nhất niệm hồi quang, liền được nhiếp thọ, như thế gọi là nương Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chẳng nương theo tịnh độ, tu các pháp môn khác, chỉ được phước báo nhân thiên và tạo nhân duyên đắc độ cho đời vị lai mà thôi. Do không sức đoạn hoặc, gốc sanh tử vẫn còn, dễ hồ chẳng nảy mầm mộng sanh tử nữa ư. Pháp niệm Phật trọng tại tín nguyện. Tín nguyện chân thiết, dù trong tâm chưa thanh tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do chí tâm niệm Phật là năng cảm, nên A-di-đà Phật liền năng ứng. Như nước trong sông biển, chưa thể dứt sạch tướng động, nhưng nếu không gió cuồng sóng to, thì vầng trăng rạng ngời trên không sẽ hiện bóng lồ lộ. Cảm ứng đạo giao như mẹ con nhớ nhau. pháp khác chuyên trọng tự lực, chẳng nhờ vào Phật lực. Cứ do đấy mà hiểu được nghĩa này vậy. Ước theo những cách giảng dạy thông thường, thì còn trong địa vị phàm phu muốn liễu sanh thoát tử, thật chẳng phải chuyện dễ. Nếu ước theo pháp môn đặc biệt, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì ngay trong hiện đời, ắt được liễu thoát. Nếu như đầy đủ tín thật nguyện thiết, thì trong vạn người nhất định chẳng sót một ai. Chúng sanh đời mạt chỉ có mỗi một pháp này đáng để nương cậy. Bởi thế, khi vận mạng đạo pháp ngày càng suy giảm, thì pháp này càng thích đáng căn cơ, thiện tri thức càng đề xướng thiết tha. Chân thật tu trì liền được vãng sanh là điều chứng nghiệm từng thấy. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín, nguyện, hạnh làm tông. Có tín nguyện thì chẳng luận tu hành nhiều ít, cạn sâu đều được vãng sanh. Không tín nguyện, dẫu đạt được đến địa vị cả năng lẫn sở cùng mất, hồi thoát căn trần thì cũng khó được vãng sanh. Nếu như thật sự đạt được thật lý năng lẫn sở cùng mất, hồi thoát căn trần, có thể cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử, thì chẳng phải bàn đến nữa. Nhưng nếu công phu chưa thấy được lý này, vẫn còn chưa thật chứng, nếu không có tín nguyện cũng khó vãng sanh. Thiền gia giảng tịnh độ quy về thiền tông, bỏ qua tín nguyện. Nếu thật sự y theo đó mà tu, họa may được khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp, muốn liễu sanh tử, thì có mơ cũng mơ chẳng được. Bởi phàm phu vãng sanh là do tín nguyện cảm Phật, nên có thể nương vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Nay đã chẳng tín nguyện, lại toan đem Phật lẫn cõi nước quy kết vào tự tâm, làm sao cảm Phật được? Cảm ứng chẳng phù hợp, thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật, biến pháp hoành siêu, tức siêu việt tam giới theo chiều ngang, thành pháp thụ xuất, tức thoát tam giới theo chiều dọc, được lợi thì ít, nhưng lại bị tổn hại rất sâu, chẳng thể không biết điều này. Được lợi là do tuân theo thuyết ấy, họa chăng được khai ngộ, còn bị tổn hại là do bỏ đi tín nguyện sẽ không cách chi nhờ vào Phật từ lực được. Bởi vậy tôi bảo rằng, người thật sự tu tịnh độ chẳng được dùng đến lời khai thị của nhà thiền, vì tông chỉ của pháp môn bất đồng vậy.